là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay thứ năm ngày 15 tháng 11 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau mục điểm báo điện tử và phân tích quốc tế sẽ là ghi nhận về nỗ lực giữ vững các tiêu chí đạt chuẩn cấp độ 2 của trường Tiểu học Nguyễn Trãi thành phố Yên Bái. Cuối chương trình là chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, chiều qua Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã tổ chức hội nghị đánh giá công tác xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2018. Thực hiện chương trình hỗ trợ tạo việc làm và xuất khẩu lao động, trong những năm qua, các cơ quan chức năng của tỉnh đến các huyện, thị xã, thành phố đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Đặc biệt các đối tượng chính sách xã hội như người nghèo, người thuộc diện đối tượng chính sách được học nghề, ngoại ngữ, hỗ trợ khám sức khỏe, hộ chiếu để đi làm việc ở nước ngoài. Từ năm 2016 đến nay, tỉnh Yên Bái đã đưa trên 3.000 người đi lao động tại các thị trường như Malaysia, Đài Loan, Macau, Hàn Quốc, Nhật Bản, Châu Phi, Trung Đông, Châu Âu, Lào, với mức thu nhập bình quân từ 15 triệu đồng đến 35 triệu đồng một người một tháng trở lên. Công việc lao động tập trung chủ yếu vào một số ngành nghề như sản xuất chế tạo, may mặc, điện tử, giúp việc gia đình, hộ lý, xây dựng. Phần lớn người lao động sau khi trở về nước đã nỗ lực tìm kiếm để có việc làm. Các cấp các ngành cũng đã triển khai nhiều hình thức thông tin tuyên truyền để phổ biến chính sách pháp luật về xuất khẩu lao động. Để đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động trong thời gian tới, ngành Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái sẽ đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng nguồn lao động xuất khẩu, vận động những người trong độ tuổi lao động tự giác tham gia học nghề, học ngoại ngữ, thiết lập cơ chế liên kết ổn định trong hoạt động tạo nguồn, dạy nghề và giáo dục định hướng cho người lao động giữa các doanh nghiệp xuất khẩu lao động với các tổ chức địa phương trong tỉnh. Lựa chọn các doanh nghiệp xuất khẩu lao động có uy tín, năng lực tài chính, có thị trường xuất khẩu lao động đa dạng phong phú để hợp tác tuyển lao động tại địa phương xuất khẩu lao động.
Thực hiện nghị quyết 11 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại ở đất nước, những năm qua các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã đẩy mạnh phong trào phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, phụ nữ làm kinh tế giỏi, giỏi việc nước đảm việc nhà. Đồng thời tham mưu với cấp ủy chính quyền ban hành và thực hiện các chính sách của tỉnh về công tác phụ nữ và bình đẳng giới. Nhờ đó hàng năm có 65% lao động nữ được đào tạo nghề. Đội ngũ cán bộ nữ có sự chuyển biến tích cực cả về số lượng và chất lượng. Toàn tỉnh có 9 cán bộ nữ tham gia ban chấp hành đảng bộ tỉnh. 2 trên 6 đại biểu quốc hội là nữ, 22 trên 57 đại biểu hội đồng nhân dân là nữ. Toàn tỉnh có 82 đồng chí cấp ủy viên cấp huyện, 453 cấp ủy viên cấp xã là nữ. Tỷ lệ nữ cán bộ có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ là 25%, nữ giám đốc công ty chủ doanh nghiệp chiếm 27%.
Tổng cục Phòng chống thiên tai vừa lập dự án thí điểm khẩn cấp trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt và báo cáo Chính phủ thí điểm công nghệ đập ngăn lũ bùn đá theo công nghệ Nhật Bản tại hai tỉnh Yên Bái và Sơn La. Đây là hai địa phương có địa hình đồi núi, độ dốc lớn phù hợp với đặc thù công nghệ này. Cụ thể, tại thị trấn Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái và xã Nậm Păm, huyện Mường La, tỉnh Sơn La sẽ thí điểm lắp đặt hệ thống quan trắc cảnh báo lũ bùn đá và xây dựng hệ thống đập ngăn bùn đá. Dự án cũng có tài liệu hướng dẫn và tiêu chuẩn thiết kế đập để có thể ứng dụng rộng rãi trên cả nước ở những địa hình tương tự. Đập ngăn lũ bùn đá có tên Sabodam được thiết kế dựa trên số liệu khảo sát thực tế về chiều cao sườn dốc, khoảng cách cũng như những đối tượng phía dưới cần bảo vệ khi lũ quét, lũ bùn đá xảy ra. Đập được tính toán đủ lực để ngăn lại lượng đất đá tràn xuống phía dưới. Sẽ có hai dạng đập được thiết kế, gồm đập hở và đập kín. Với đập kín thì sẽ ngăn toàn bộ lượng bùn đất, gỗ tràn xuống giống một bức tường ngăn chắn. Đập hở là các kết cấu thép được thiết kế cho nước và lượng đất đá kích thước nhỏ có thể chảy qua, chỉ giữ lại đất đá kích thước lớn. Theo các chuyên gia Nhật Bản, công nghệ này chi phí thấp, tận dụng được nguồn nguyên liệu trong nước. Ở những khu vực có cơ sở vật chất quan trọng, trường học, nhà dân, cần thiết kế nhiều đập đủ để bảo vệ các đối tượng này. Còn các khu vực chỉ có sông suối, không có nhà dân hay công trình nào ở dưới thì sẽ tính toán xây dựng đập phù hợp. Được biết, công nghệ này hiện đã được ứng dụng ở nhiều địa phương thường xảy ra lũ quét, bùn đá ở Nhật Bản.
Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tập trung tối đa nguồn lực tích cực triển khai các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục hành chính, góp phần tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong việc giải quyết các chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Bảo hiểm xã hội tỉnh đã triển khai có hiệu quả phần mềm tiếp nhận và quản lý hồ sơ nhằm bảo đảm công khai, minh bạch, chuyên nghiệp trong công tác tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính. Thực hiện nghiêm các quy trình thủ tục, thời gian giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo hướng đơn giản, thuận tiện cho người tham gia. Bên cạnh đó, ngành bảo hiểm cũng đang áp dụng 3 hình thức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, gồm giao dịch tại bộ phận một cửa, giao dịch điện tử và giao dịch qua bưu điện, giúp cho doanh nghiệp và người lao động giảm bớt chi phí và thời gian. Hiện tại, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã ứng dụng công nghệ thông tin trong hầu hết các hoạt động nghiệp vụ. Đến nay, 100% đơn vị sử dụng lao động toàn tỉnh thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua hệ thống bưu điện và có 1.890 đơn vị đã thực hiện giao dịch điện tử. Riêng trong tháng 10 năm 2018, Bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp nhận trên 6.300 hồ sơ và trả trên 5.500 hồ sơ, trong đó nhận qua dịch vụ bưu điện là gần 2.000 hồ sơ, nhận qua giao dịch điện tử trên 2.000 hồ sơ và hơn 2.200 hồ sơ nhận trực tại bộ phận một cửa.
Đảng ủy khối doanh nghiệp vừa tổ chức lớp bồi dưỡng công tác đảng cho cấp ủy viên cơ sở năm 2018. Tại lớp tập huấn, 75 cấp ủy viên cơ sở trực thuộc Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh được học tập nghiên cứu 5 chuyên đề, gồm chuyên đề về chức năng nhiệm vụ của các tổ chức cơ sở đảng, chuyên đề về công tác tổ chức của Đảng bộ, chi bộ cơ sở, chuyên đề về công tác tư tưởng, công tác vận động nhân dân của Đảng bộ, chi bộ cơ sở, chuyên đề về công tác kiểm tra giám sát, khen thưởng, thi hành kỷ luật trong đảng và chuyên đề về công tác văn phòng của cấp ủy cơ sở. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng, năng lực lãnh đạo, giúp cấp ủy cơ sở nắm vững các quy định, hướng dẫn của Đảng, từ đó nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, triển khai thực hiện đúng các quy trình về nghiệp vụ công tác tổ chức, xây dựng đảng và nghiệp vụ đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của chi bộ.
Hội cựu giáo chức tỉnh và Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh vừa tổ chức hội thảo chuyên đề xây dựng hội cựu giáo chức vững mạnh. Hiện nay, hội cựu giáo chức tỉnh có trên 4.200 hội viên. Thời gian qua, các cấp hội đã tổ chức thăm hỏi tặng quà giúp đỡ các hội viên có hoàn cảnh khó khăn, giúp nhau làm kinh tế, giáo dục con cháu vươn lên trong học tập công tác. Hàng năm, hội cựu giáo chức các cấp đã triển khai nhiều hoạt động sôi nổi kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, giao lưu văn nghệ, tổ chức các chuyến tham quan du lịch trong và ngoài nước, đồng thời giữ vai trò nòng cốt trong công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng và đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập. 100% gia đình cựu giáo chức được công nhận gia đình văn hóa và trên 60% là gia đình hiếu học. Nhiều hội viên tham gia công tác đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể ở các cấp. Trên cơ sở tham luận của các đại biểu về phát huy hiệu quả trong công tác xây dựng tổ chức hội vững mạnh, hội cựu giáo chức tỉnh đã xác định một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đó là thủ tục củng cố tổ chức hội các cấp, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho hội viên, tập trung xây dựng quỹ hội, góp phần đẩy mạnh phong trào hội.
Vừa qua, cụm thi đua số 5 Đoàn Thanh niên Công an của 5 đơn vị là thành phố Yên Bái, huyện Yên Bình, Trấn Yên, Văn Yên, Lục Yên đã đến thăm và giúp đỡ bà con thôn Tân Phong, xã Cảm Ơn, huyện Yên Bình hoàn thiện một số hạng mục công trình nhà văn hóa thôn. 40 đoàn viên thanh niên cụm thi đua số 5 đã cùng với bà con nhân dân thôn Tân Phong vận chuyển 50 khối đất đá, san tạo mặt bằng hội trường và khuôn viên nhà văn hóa thôn. Đồng thời hỗ trợ 30 triệu đồng giúp nhân dân thôn Tân Phong mua sắm vật tư, trang thiết bị nhà văn hóa. Toàn bộ số tiền này do đoàn viên thanh niên công an các đơn vị cụm thi đua số 5 tỉnh Yên Bái tự nguyện đóng góp ủng hộ. Nhà văn hóa thôn Tân Phong được xây dựng với tổng kinh phí 123 triệu đồng bằng nguồn vốn do nhân dân đóng góp. Hiện nay công trình đã cơ bản hoàn thiện, dự kiến sẽ đưa vào sử dụng trong trung tuần tháng 11 này, góp phần cùng đảng bộ xã hoàn thành các tiêu chí còn lại để cán đích nông thôn mới.
Công an Trấn Yên phát thông báo truy tìm chiếc xe nghi va chạm giao thông gây chết người ở Báo Đáp, huyện Trấn Yên. Ngày 8 tháng 11 năm 2018, Công an huyện Trấn Yên phát đi thông báo với nội dung hồi 10 giờ 20 phút ngày 27 tháng 10 tại km 22 100, tỉnh lộ 163 thuộc địa phận thôn Tân Long, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên, xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ. Nạn nhân là ông Nguyễn Văn Bái, sinh năm 1959, là người địa phương, đang điều khiển mô tô biển kiểm soát 21F1-5236, lưu thông theo hướng thành phố Yên Bái, huyện Văn Yên, bị nghi va chạm với phương tiện giao thông khác. Hậu quả, ông Bái bị thương nặng và đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh vào ngày 30 tháng 10 năm 2018. Công an huyện Trấn Yên đề nghị cá nhân, đơn vị, tổ chức nào nắm được thông tin liên quan đến vụ tai nạn trên thì cung cấp cho cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Trấn Yên. Địa chỉ khu 6 Cổ Phúc, Trấn Yên hoặc số điện thoại 02163825158. Được biết, thời điểm xảy ra vụ tai nạn giao thông trên cũng là lúc đường cao tốc Nội Bài Lào Cai sửa chữa mặt đường tránh cầu Ngoài Thủ. Các phương tiện qua lại tỉnh lộ 163 với lưu lượng rất lớn, khiến tình trạng giao thông trên tuyến đường này rất phức tạp.
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Còn bây giờ, mục điểm báo điện tử hôm nay sẽ có những thông tin nổi bật sau.
Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin trên các báo cập nhật sáng nay, chiều 14 tháng 11 với 90,31% đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2019. Nghị quyết giao Chính phủ phân bổ vốn cho các chương trình dự án có hiệu quả, có kế hoạch cắt giảm vốn đối với dự án triển khai chậm, bổ sung vốn cho dự án có khối lượng hoàn thành cao, báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định của pháp luật. Cùng với đó, chỉ đạo và hướng dẫn các bộ, cơ quan trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phân bổ vốn đầu tư phát triển ưu tiên, thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn ngân sách trung ương, bố trí vốn để thu hồi vốn ứng trước nguồn ngân sách trung ương trong giai đoạn 2016-2020, còn lại chưa thu hồi. Kiên quyết cắt giảm số vốn bố trí không đúng quy định, xử lý nghiêm các trường hợp để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản, tuân thủ nghiêm danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn được cấp có thẩm quyền quyết định. Bình đẳng giới là vấn đề luôn được Việt Nam quan tâm và đạt nhiều thành tựu. Thực tế, các chính sách quan trọng đã mang lại sự bình đẳng giới, giúp phụ nữ tham gia nhiều hơn vào hoạt động xã hội, đồng thời giáo dục từng bước thay đổi quan niệm, phân biệt nam nữ. Tuy nhiên, bất bình đẳng giới vẫn còn thể hiện trên một số lĩnh vực xã hội. Báo Hà Nội mới chỉ ra có nhiều nguyên nhân cả khách quan và chủ quan dẫn đến tình trạng bất bình đẳng giới, trong đó rõ nhất là nhận thức của một số người, đặc biệt là nam giới vẫn còn trọng nam khinh nữ, thiếu tôn trọng những giá trị mà phụ nữ mang lại trong cuộc sống. Trong khi đó, nữ giới vẫn phải đảm đương việc gia đình nhiều hơn nam giới. Vì thế, để cải thiện tình trạng bất bình đẳng giới, cần có những chế tài mạnh nhằm thực hiện quyền con người đã được quy định trong hiến pháp, đồng thời đưa vấn đề giới lồng ghép vào xây dựng và sửa đổi các bộ luật để phụ nữ được bảo vệ và nhìn nhận toàn diện hơn. Bên cạnh các chương trình hành động, các chính sách hỗ trợ của chính phủ, sự bảo vệ của hệ thống pháp luật, các biện pháp tuyên truyền giáo dục, quan trọng hơn cả là mọi người, cả nam giới và nữ giới, đều cần tự giác thay đổi quan niệm, phân biệt đối xử. Tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2018 đã và đang được các địa phương hưởng ứng tổ chức phát động triển khai rộng khắp trong cả nước từ mùng 10 đến 11 đến mùng 10 tháng 12 với chủ đề Hãy hành động để hướng tới mục tiêu 90-90-90 vào năm 2020. Năm 2018 được xác định là thời điểm tăng tốc, tập trung làm chuyển biến tình hình tại vùng sâu, vùng xa, miền núi, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số cư trú. Mục tiêu 90-90-90 đến năm 2020 của Liên Hợp Quốc, 90% người nhiễm HIV biết được tình trạng nhiễm HIV của mình, 90% người nhiễm HIV chuẩn đoán nhiễm HIV được điều trị bằng thuốc kháng virus, 90% người nhiễm HIV đã được điều trị bằng thuốc kháng virus kiểm soát được số lượng virus ở mức thấp. Hưởng ứng tháng hành động năm nay, cơ quan công tác dân tộc các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương đã và đang chủ động phối hợp với Ban chỉ đạo phòng chống HIV/AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy mại dâm các tỉnh thành phố triển khai các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng. Đây là hoạt động thường xuyên liên tục, song tháng hành động chính là thời điểm tập trung làm mạnh nhất, tạo chuyển biến rõ nét nhằm đạt hiệu quả cao nhất. Với quyết tâm đổi màu huy chương, ở lần thứ 3 tham dự cuộc thi Olympic Thiên văn và Vật lý Thiên văn quốc tế vừa qua, đoàn Việt Nam đã giành 4 huy chương, trong đó có 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 2 huy chương đồng. Trước đó, thành tích của học sinh Việt Nam tại cuộc thi Toán và Khoa học quốc tế cũng rất đáng tự hào khi trong 4 lần tham dự chính thức đã tạo ra một số kỷ lục, có 5 đứng đầu trong tổng số 22 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự cuộc thi. Nhìn vào thiết kế đề thi của cuộc thi Toán và Khoa học quốc tế, thấy rằng học sinh không chỉ giỏi lý thuyết, bên cạnh đó còn có phần khám phá và phổ biến kiến thức các môn khoa học tương đối rộng. Thành tích này của học sinh Việt Nam phần nào cho thấy giáo dục nặng lý thuyết đã giải bài tập và dần được đổi mới, thay vào đó là những kiến thức thực hành phát triển năng lực đồng đều hơn. Từ thành tích của đoàn Việt Nam ở cuộc thi Olympic Thiên văn và Vật lý Thiên văn quốc tế và cuộc thi Toán và Khoa học quốc tế sẽ tạo động lực rất lớn cho các em học sinh tìm hiểu các môn khoa học, không chỉ là lĩnh vực thiên văn học và vật lý thiên văn, bộ môn khoa học còn mới mẻ sơ khai với phần đông người Việt Nam, mà là nhiều môn khoa học khác. Từ đây nước nhà có thể kỳ vọng về một thế hệ những nhà khoa học trẻ trong tương lai với nền tảng tri thức vững chắc và đam mê sáng tạo nếu được khuyến khích tạo điều kiện phát triển đúng hướng.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật do biên tập viên chương trình tổng hợp. Thưa quý vị và các bạn, ngày 14 tháng 11, phát biểu sau cuộc họp với các thành viên nội các, Thủ tướng Anh khẳng định mặc dù tiến trình rời khỏi Liên minh châu Âu EU còn nhiều khó khăn, song thỏa thuận sơ bộ Brexit mới đạt được giữa nước này với EU đã được các thành viên nội các ủng hộ, đồng thời thể hiện đúng nguyện vọng của cử tri Anh trong cuộc trưng cầu dân ý năm 2016. Cuộc họp nội các bắt đầu từ 14 giờ chiều theo giờ địa phương, theo kế hoạch sẽ kết thúc vào 17 giờ, song đã kéo dài đến 19 giờ mới kết thúc. Nhà lãnh đạo Anh cho biết, thỏa thuận sơ bộ Brexit đạt được sau hàng nghìn giờ đàm phán khó khăn giữa Anh và EU. Thách thức rất lớn sắp tới của Thủ tướng Anh là thuyết phục Quốc hội phê chuẩn thỏa thuận mới đạt được với EU. Để thông qua được thỏa thuận, bà May cần sự ủng hộ của 320 trong số 650 nghị sĩ tại Hạ viện nước này. Dự kiến Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk và trưởng đoàn đàm phán Brexit của Anh sẽ có cuộc họp báo chung trong sáng ngày 15 tháng 11 để thông báo về một hội nghị thượng đỉnh EU bất thường có thể được tổ chức vào ngày 25 tháng 11 tới nhằm ký kết dự thảo thỏa thuận Brexit vừa đạt được này. Ngày 15 tháng 11, lãnh đạo của 18 quốc gia đã có mặt tại Singapore tham dự hội nghị thượng đỉnh Đông Á để thảo luận về vấn đề an ninh khu vực cùng các vấn đề khác. Sự chú ý tập trung vào việc Mỹ và Trung Quốc sẽ giải quyết những căng thẳng trong vấn đề Biển Đông như thế nào. Ngày 14 tháng 11, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cho biết sẽ hợp tác với các quốc gia ASEAN để đi đến ký kết bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông nhằm tránh các vụ xung đột. Cũng trong ngày 14 tháng 11, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đã gặp lãnh đạo các nước ASEAN, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tự do đi lại trên Biển Đông và tôn trọng luật pháp quốc tế. Mỹ đã chỉ trích Trung Quốc về hành động xây dựng các cơ sở quân sự trên Biển Đông. Căng thẳng giữa hai nước gia tăng hồi tháng 9 khi một tàu Trung Quốc tiếp cận nguy hiểm với tàu chiến Mỹ khi tàu này đang làm nhiệm vụ tuần tra. Bộ trưởng Quốc phòng Israel vừa chính thức tuyên bố từ chức tại cuộc họp báo ở Quốc hội vào ngày 14 tháng 11. Ông Lieberman cho biết chính phủ Israel đã không có thái độ và hành động cứng rắn với phong trào vũ trang Hamas ở dải Gaza. Ông chỉ trích việc Thủ tướng Benjamin Netanyahu đạt được thỏa thuận ngừng bắn lâu dài với Hamas không khác gì việc đầu hàng trước chủ nghĩa khủng bố. Trước đó, Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố ngừng bắn với Hamas vì sự an toàn của người dân Israel. Ông gọi đây là quyết định đúng đắn và kịp thời. Ngày 13 tháng 11, phong trào Hamas và Jihad ở Palestine cho biết chỉ cần phía Israel tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn, các nhóm vũ trang của Palestine cũng nghiêm túc thực hiện thỏa thuận. Văn phòng nội các Nhật Bản vừa công bố số liệu cho biết tổng sản phẩm quốc nội GDP Nhật Bản trong quý 3 năm 2018 đã giảm 0,3% so với quý 2 và xuất hiện tình trạng tăng trưởng âm. Số liệu công bố còn cho biết trong quý 3 năm 2018, tiêu dùng cá nhân đã giảm 0,1% và giá trị hàng hóa nhập khẩu giảm 1,4%. Tiêu dùng của khách du lịch nước ngoài tại Nhật Bản giảm mạnh tới 1,8%. Truyền thông Nhật Bản phân tích mùa hè năm nay thời tiết có mưa bão nhiều, người dân ít ra ngoài hơn nên tiêu dùng giảm. Bên cạnh đó, cuộc cạnh tranh thương mại giữa các cường quốc trên thế giới cũng ảnh hưởng không nhỏ và gây khó khăn cho nền kinh tế Nhật Bản. Thưa quý vị và các bạn, với sự quan tâm đầu tư của tỉnh, thành phố Yên Bái và ngành giáo dục đào tạo, cùng với sự nỗ lực cố gắng của đội ngũ cán bộ giáo viên và học sinh, nên trường tiểu học Nguyễn Trãi thành phố Yên Bái đã khẳng định chất lượng giáo dục hoàn thiện về cơ sở vật chất để duy trì và giữ vững các tiêu chí trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 đầu tiên của tỉnh Yên Bái, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Tiền thân là trường phổ thông cơ sở Minh Tân, năm 1991 được tách ra và chính thức mang tên trường tiểu học Nguyễn Trãi thành phố Yên Bái. Nhờ sự quan tâm đầu tư của tỉnh và các cấp các ngành cùng với công tác xã hội hóa giáo dục mà quy mô trường tiểu học Nguyễn Trãi đã ngày càng được mở rộng, chất lượng giáo dục được nâng lên. Với tổng diện tích 6.800 m², trường tiểu học Nguyễn Trãi có một khuôn viên lý tưởng với cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, thuận tiện để tổ chức các hoạt động vui chơi, giáo dục ngoài trời. Sau gần 30 năm xây dựng và phát triển, đến nay nhà trường đã có 31 phòng học, 8 phòng chức năng với đầy đủ các trang thiết bị phục vụ dạy học hiện đại. Cùng với đó, đội ngũ cán bộ giáo viên cũng đã được đào tạo bài bản, có trình độ, yêu nghề, tận tụy với công việc.
Đại diện cho trên 1.400 hội phụ huynh của trường, chị Vũ Thị Khánh Hương có con đang theo học lớp 4 của trường cho biết.
Trong thời gian qua con tôi theo học tại đây thì tôi rất là hoàn toàn yên tâm, tin tưởng vào nhà trường. Vì là có các thầy cô, đội ngũ giáo viên là rất là tận tình dạy dỗ các con. Ngoài ra thì còn chăm sóc các con về mặt cả kỹ năng sống. Có những cái buổi rèn luyện cơ thể về như kiểu yoga hay là có những cái buổi học chiều thứ 6 ấy, kỹ năng sống thì giúp các con là phát triển cả về lẫn trí tuệ lẫn thể chất.
Xác định duy trì và giữ vững trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 sẽ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Những năm qua, Ban giám hiệu trường tiểu học Nguyễn Trãi đã vận động đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục. Bên cạnh đó, nhà trường thường xuyên đổi mới phương pháp giáo dục theo hướng tích cực, tăng cường thực hành thí nghiệm, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, tạo cơ hội cho học sinh phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo. Với sự nỗ lực đó, năm học 2012-2013, nhà trường đã được công nhận trường chuẩn quốc gia mức độ 2, kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3. Hiện nhà trường có 54 giáo viên, trong đó có nhiều giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi từ cấp cơ sở tới cấp quốc gia. 100% giáo viên có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn.
Cô giáo Lê Thị Phương Thúy, trường tiểu học Nguyễn Trãi, thành phố Yên Bái phấn khởi nói.
Bản thân tôi cũng như tất cả các giáo viên trong trường cảm thấy đây là một niềm tự hào và một vinh dự lớn của mỗi giáo viên được công tác tại nhà trường và để xứng đáng với một cái trường chuẩn quốc gia mức độ 2 như vậy thì bản thân các giáo viên trong nhà trường chúng tôi sẽ cố gắng nỗ lực để cống hiến hết sức mình cho cái sự nghiệp giáo dục của nhà trường, của ngành cũng như là của địa phương.
Trong năm học vừa qua, 100% học sinh của nhà trường lên lớp hoàn thiện chương trình tiểu học. Trong đó gần 38% học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện, gần 50% học sinh có thành tích vượt trội, có 98 học sinh đạt học sinh giỏi cấp tỉnh, 38 học sinh đạt giải cấp quốc gia và đạt nhiều giải cao trong các cuộc thi như liên hoan tiếng hát họa mi, thi tin học trẻ cấp tỉnh và thi tìm hiểu an toàn giao thông.
Em Vũ Ngọc Hà, học sinh trường tiểu học Nguyễn Trãi, thành phố Yên Bái vui vẻ nói.
Cháu rất là thích, bởi vì ở đây có nhiều khung cảnh đẹp, thầy cô giáo thì tận tình, chu đáo. Cháu cũng nghĩ là cháu phải học tập tốt để không phụ lòng các thầy cô giáo.
Phát huy truyền thống dạy tốt học tốt, nhiều năm qua trường tiểu học Nguyễn Trãi thành phố Yên Bái luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biệt trong 5 năm gần đây, trường liên tục được công nhận tập thể lao động xuất sắc, được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục Đào tạo và Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen vì có nhiều xuất sắc trong sự nghiệp giáo dục đào tạo. Một cá nhân được Chính phủ tặng bằng khen, 11 cá nhân được Bộ Giáo dục Đào tạo và được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen. 2 cá nhân được công nhận chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, xứng đáng là lá cờ đầu trong phong trào dạy và học của tỉnh.
Cô giáo Phạm Thị Thu Lan, hiệu trưởng trường tiểu học Nguyễn Trãi thành phố Yên Bái cho biết một số nhiệm vụ sau.
Chúng tôi luôn luôn quan tâm đến cái chất lượng của đội ngũ của nhà trường, luôn đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên cũng như là các cái kỹ năng cho các em học sinh, ví dụ như là các cái kỹ năng để được trải nghiệm, được làm quen với lại các môi trường xung quanh. Đó là một cái kỹ năng mà cần trang bị nhất cho các em học sinh ở trường tiểu học. Và thứ hai nữa là chúng tôi cũng cố gắng tham mưu với các cấp ủy Đảng cũng như là các cấp lãnh đạo thường xuyên quan tâm tạo điều kiện về cơ sở vật chất để làm sao cơ sở vật chất của nhà trường ngày càng khang trang hơn, đáp ứng với yêu cầu hiện nay của trường chuẩn quốc gia mức độ 2. Và chúng tôi cũng luôn luôn quan tâm đến cái quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội để phối kết hợp chặt chẽ với các bậc phụ huynh học sinh với nhà trường để làm sao mà cái chất lượng giáo dục của các em học sinh ngày càng được nâng cao và để xứng đáng với lệ trường tiểu học Nguyễn Trãi là cái ngôi trường đầu tiên trên địa bàn tỉnh Yên Bái được công nhận chuẩn quốc gia mức độ 2 lần 2 và xứng đáng với lệ lá cờ đầu của ngành giáo dục đào tạo tỉnh Yên Bái.
Những nỗ lực của các thế hệ thầy và trò trường tiểu học Nguyễn Trãi thành phố Yên Bái trong việc nâng cao chất lượng giáo dục thời gian qua không chỉ giúp nhà trường giữ vững danh hiệu trường chuẩn quốc gia cấp độ 2 mà còn góp phần đưa sự nghiệp giáo dục đào tạo của tỉnh ngày càng vững bước đi lên.
Nối tiếp chương trình là chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc.
Chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên.
Thưa quý vị và các bạn, Yên Thành là xã đặc biệt khó khăn của huyện Yên Bình với trên 95% là đồng bào dân tộc thiểu số. Những năm qua, bên cạnh những điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế văn hóa xã hội, cũng có không ít khó khăn trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Do vậy, là lực lượng nòng cốt trong công tác đảm bảo tình hình an ninh trật tự, Công an xã Yên Thành đã phát động sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tới các thôn bản nhằm đảm bảo an ninh trật tự xã hội trên địa bàn, ghi nhận của nhóm phóng viên chương trình.
Xác định công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn là nhiệm vụ trọng tâm và phải được đặt lên hàng đầu. Chính vì vậy, ngay từ đầu năm, Ban công tác xã Yên Thành, huyện Yên Bình đã tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền ra nghị quyết chuyên đề về công tác đảm bảo an ninh trật tự, chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng, ban ngành đoàn thể, trưởng thôn để triển khai kế hoạch vận động tuyên truyền và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Từ đó huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc để duy trì, đẩy mạnh và phát huy tốt những nhân tố tích cực, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, tạo nên sức mạnh tổng hợp giữ vững tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Anh Đặng Văn Nanh, trưởng công an xã Yên Thành, huyện Yên Bình cho biết.
Về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã Yên Thành ấy, mấy năm trước đây thì cũng có nhiều cái diễn biến phức tạp, biểu hiện như là thanh niên say rượu bia đánh nhau này, rồi tham gia giao thông là không đội mũ bảo hiểm, rồi tình hình tranh chấp đất đai có nhiều cái diễn biến phức tạp. Thì trước cái tình hình đó, công an xã cũng đã báo cáo lãnh đạo công an huyện kịp thời tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban nhân xã đẩy mạnh cái công tác phát động phong trào toàn dân đảm bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đặc biệt là năm 2018 thì được sự quan tâm của Ban giám đốc, Đảng ủy, Ban công an tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Bình thì đã cử tổ công tác công an tỉnh xuống địa bàn xã Yên Thành tăng cường cơ sở. Tổ công tác đã giúp công an xã Yên Thành xây dựng các cái chủ trương, kế hoạch, các biện pháp công tác để tham mưu cho Ủy ban nhân xã. Và đồng thời là Ủy ban nhân xã là cùng với Đảng ủy là cũng triển khai cho các ban ngành đoàn thể là tập trung phối hợp với lực lượng công an là tuyên truyền tất cả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đến bà con nhân dân.
Qua các buổi họp thôn bản đã có hàng trăm lượt người tham gia ký cam kết không xuất cảnh trái phép, không tàng trữ vũ khí và liệu nổ. Quần chúng nhân dân cũng đã cung cấp hàng trăm nguồn tin có giá trị giúp lực lượng công an giải quyết, xử lý dứt điểm các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự xảy ra trên địa bàn, không để phát sinh phức tạp gây bức xúc trong nhân dân. Do thực hiện tốt công tác phòng ngừa, 6 tháng đầu năm 2018, Công an xã Yên Thành đã xác minh làm rõ 10 vụ liên quan đến trật tự xã hội, xử lý hành chính 7 vụ, 18 đối tượng, phạt tiền nộp ngân sách nhà nước gần 30 triệu đồng. Bên cạnh đó, công tác quản lý giáo dục, giúp đỡ những người lầm lỗi tại cộng đồng cũng được đặc biệt quan tâm. Công an viên xã Yên Thành đã kết hợp với các tổ chức đoàn thể phối hợp cảm hóa, răn đe, giáo dục để giúp đỡ những người lầm lỗi nhanh chóng hòa nhập với cộng đồng. Anh Tướng Văn Minh, thôn 10, xã Yên Thành, huyện Bình nói:
Do không hiểu biết về pháp luật nên tôi đã vi phạm và bị tòa án xử án treo. Trở về địa phương, tôi thường xuyên được cấp ủy chính quyền và các đồng chí công an quan tâm nhắc nhở, động viên giúp tôi nhận ra cái sai của mình để từ giờ không tái phạm nữa.
Là địa bàn giáp danh với xã Hùng Đức của huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang, người dân sống ở khu vực này hay phát sinh mâu thuẫn do việc lấn chiếm đất đai, chặt phá cây rừng, chăn thả gia súc, đặc biệt là một số đối tượng thường xuyên tổ chức đánh bạc ở khu vực rừng, đồi giáp danh. Trước tình hình đó, Công an xã Yên Thành đã tham mưu cho cấp trên tổ chức ký công tác phối hợp, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn giáp danh giữa công an hai xã, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước trong phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong quần chúng nhân dân. Lực lượng công an hai địa bàn đã phối hợp chặt chẽ, nắm chắc tình hình, duy trì thường xuyên giao ban trao đổi thông tin về an ninh trật tự. Ông Nguyễn Văn Yên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Thành, huyện Bình cho biết:
Xã Yên Thành là một xã giáp danh với xã Hồng Đức, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang. Trong những năm vừa qua thì cái tình hình cờ bạc thì xảy ra rất là phức tạp giữa hai xã. Cứ xã Yên Thành đẩy đuổi thì lại dịch chuyển, tức là chạy sang bên xã Hồng Đức. Thế còn xã Hồng Đức mà đẩy đuổi thì lại chạy sang xã Yên Thành. Từ những cái việc như vậy thì chính quyền giữa hai xã Yên Thành và Hồng Đức đã thống nhất chỉ đạo lực lượng công an hai xã phối hợp với nhau, cùng nhau giải quyết cái cờ bạc. Từ những cái việc phối hợp như vậy thì đến nay tình hình cờ bạc đã giảm hẳn, không có cái tình trạng xảy ra như trước đây.
Anh Trần Duy Tuấn, trưởng công an xã Hùng Đức, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang nói:
Những năm trước đây thì cái khu vực giáp danh giữa xã Yên Thành và xã Hùng Đức thì thường xuyên là xảy ra các vụ việc liên quan đến trật tự, đặc biệt là cái tình trạng trộm cắp tài sản và tình trạng cờ bạc xảy ra. Thì chúng tôi đã xây dựng các kế hoạch để ngăn chặn, đảm bảo an ninh trật tự và ngăn chặn các vụ việc xảy ra. Thì đến nay cái tình hình an ninh trật tự khu vực giáp danh giữa xã Yên Thành và xã Hồng Đức thì đã được cơ bản đã được ổn định và các vụ việc nó giảm dần. Thì trong thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì cái thực hiện cái việc phối hợp đảm bảo an ninh trật tự giữa hai xã và địa bàn giáp danh.
Với những kết quả đạt được nhiều năm liên tục, Ban Công an xã Yên Thành, huyện Bình được các cấp các ngành khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác giữ gìn an ninh trật tự và phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, qua đó góp phần đảm bảo sự bình yên của cuộc sống người dân, phục vụ đắc lực cho việc phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của địa phương.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Vì An ninh Tổ quốc, ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
À, con chào cậu Mạnh.
Ừ, cậu chào bé Bông.
Cậu Mạnh đi à, cậu ngồi chơi chờ anh một chút nhá. Anh đang rửa tay trong bếp tí.
Vâng, anh đang làm món gì vậy? Để em đỡ một tay, mà anh cho em xí lửa.
Sao, cậu vẫn hút thuốc à?
Vâng, em đang cố bỏ, nhưng mà thấy khó quá.
Khó, đầy việc to lớn tôi còn thấy cậu làm được. Có mỗi cái bỏ thuốc thì có gì mà khó. Mà hút thuốc thì toàn thấy độc hại chứ. Nào là gây thiếu oxy trong máu này, gây hại cho tim mạch này, rồi còn đột quỵ nữa. Hàng bao nhiêu là bệnh do hút thuốc đấy. Cậu không thấy ông Bách à? Hút thuốc đấy, ung thư, đi bệnh viện cả tháng nay rồi.
Ôi dào, em đang thanh niên trai tráng thế này.
Cậu đừng có chủ quan. Nếu muốn giữ sức khỏe thì phải giữ từ khi còn sức khỏe, chứ đợi đến lúc mắc bệnh rồi thì hối không kịp.
Vâng, em...
Cậu Mạnh ơi, cậu đừng hút thuốc, con sợ cậu ốm lắm.
Ừ, cậu xin lỗi bé Bông. Cậu sẽ cố gắng bỏ thuốc lá để không ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân và để bé Bông của cậu không còn lo lắng nữa nhé.
Hân hô cậu.
Chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.